Bây giờ qua tới bài 99 là đáp ân thầy. Thiền sư Thần Tán ở Cổ Linh Phước Châu, sư xuất gia tại chùa Đại Trung Bổn Châu. Sau đi hành khước gặp tổ Bá Trượng khai ngộ, khi trở về chùa gặp bổn sư hỏi: ông đã lìa ta ra đi thì có được sự nghiệp gì? Sư thưa: đều không sự nghiệp. Thì bổn sư lại sai sư hầu hạ. Đó. Thì ở đây là một đoạn, không? Tức là ngài Cổ Linh Thần Tán, thường mình gọi là Cổ Linh Thần Tán đó. Thì ban đầu là xuất gia ở một chùa ở tại dưới quê với vị bổn sư, sau đó thì ngài mới từ giả bổn sư để mà đi hành khước để mà tham học đó. Sau thời gian rồi á thì trở về chùa, nhưng mà ông bổn sư này thì ông cũng chưa có hiểu được ngài đã có cái điều gì, nên hỏi ông là đã đi một thời gian đó thì có được sự nghiệp gì không. Thì ngài thưa là đều không sự nghiệp. Ngài bổn sư lại sai hầu hạ như cũ. Thì hai cái câu này á, một bên á thì nói về thế đế, bên nói về chân đế, nhưng mà lại không có hiểu được nhau. Cho nên ở trong kinh Lăng Già đó, Phật có nói đó, kinh ngài có khi á thì ta nói là thế đế, nhưng mà lại các ông lại cho là đệ nhất kỳ đế, còn có khi ta nói đệ nhất kỳ đế mà các ông lại cho là thế đế. Thì ở đây cũng vậy, không? Ngài Thần Tán á, ngài đáp đều không sự nghiệp đó, là ngài nói về đệ nhất kỳ đế hay là thế đế? Ngài nói là đệ nhất kỳ đế, nói về chân đế, không? Nhưng mà ông thầy á, thì ông hiểu về thế đế, cho nên ông hỏi là có sự nghiệp gì? Thì ngài đáp không sự nghiệp, nhưng mà cái không sự nghiệp này á thì không sự nghiệp gì đó. Cho nên đó là cái nói về chân đế rõ ràng, thấy không? Tất nhiên là ngài muốn nói lên là cái chỗ chân thật đó, không? Đi học được cái chỗ đó là không có cái thêm bớt cái gì nữa hết, đó là nói về cái thế đế, cái chân đế nó là cái chân thật nơi mình sẵn có, đâu có được cái gì nữa, không? Nhưng mà ông thầy á thì ông lại hiểu theo cái thế đế, cho nên là không có sự nghiệp gì, tức là đi cả bao nhiêu năm nó về cũng rỗng trơn thôi, không có gì hết, cho nên cũng sai hầu hạ như cũ đó. Cho nên là ta nói chân đế nhưng mà hiểu là hiểu thế đế. Và mình thường thường đọc sách thiền rồi nhiều khi mình cũng hay hiểu lầm cái kiểu đó. Thì một hôm bổn sư mới tắm rửa, bảo sư Kỳ Đất, sư bèn vỗ lưng thầy nói: điện Phật đẹp mà Phật chẳng sáng, không? Thì bổn sư mới xoay đầu nhìn lại, thì sư tiếp: Phật tuy chẳng sáng mà hay phóng hoa. Ngay câu này thì mình thấy được cái gì? Đang tắm rửa, thầy tắm rửa bảo sư Kỳ Đất, thì sư liền vỗ vào cái lưng này, điện Phật đẹp nhưng mà Phật chẳng sáng, là sao? Đó là muốn đánh thức ông thầy cái gì? Nghĩa là cái thân này là cũng giống như cái điện Phật, cái ngày trong đó có chứa ông Phật, không? Chứa ông Phật sáng ngời trong đó, không? Nhưng mà Phật chẳng sáng, là sao? Có đó mà chẳng biết, không? Có chẳng biết, cho nên là điện Phật là nó có chứa ông Phật sẵn trong đó, không? Nhưng mà không biết, cho nên là Phật chẳng sáng, có rõ ràng là Phật chẳng sáng, đó là muốn đánh thức ông thầy, nhưng ông thầy chưa có hiểu, cho nên mới soi đầu nhìn lại, thì sư mới bảo là Phật tuy chẳng sáng mà ai phóng quang. Phóng quang ở chỗ nào? Cái gì đang phóng quang mà soi đầu đó, thấy không? Ngay cái soi đầu đó, nếu mà mình khéo mà nhận ra thì nghĩa là Phật phóng quang rõ ràng, thấy không? Cái sát thân mà bốn đại này á thì nó đâu có biết soi đầu, thấy không? Thì trong đó là có cái ánh sáng nó phóng ra, cho nên nó soi đầu nó, thì nó phải thấy thấu như vậy đó. Còn ông thầy á thì chỉ có nhớ cái đầu thôi, cho nên là quên mất cái ánh sáng kia. Là vì vậy cho nên rồi mới nói là điện Phật đẹp mà chẳng sáng là như vậy đó. Chỉ nhớ cái đầu thôi, soi đầu rồi chỉ nhớ cái đầu thôi mà không nhớ được cái ánh sáng kia. Đây thì ngài muốn đánh thức cái chỗ đó. Nhưng mà ông thầy cũng chưa có nói vậy mà cũng chưa có thấy được gì. Một hôm thì bổn sư đang ngồi xem kinh bên cửa sổ thì chợt có con ong chui qua tấm giấy dán trên cửa tìm lối ra. Thì sư trông thấy mới nói: thế giới thênh thang chẳng chui ra. Chữ này là đổi lại: vùi đầu trong giấy cũ đến năm nào mới ra được. Thì sư bèn nói bà kệ là: không môn bất khẳng sức, đầu sông giả thấy si, bách niên tán cổ chỉ, hà nhật sức đầu thì. Tức là tạm dịch là: cửa không chẳng chịu ra, quá ngu chui cửa sổ, trăm năm dùi giấy cũ, ngày nào mới được ra. Thì đây là một cái đánh thức ông thầy lần nữa. Thầy đang xem kinh ở bên cửa sổ, thì thường thường là cửa sổ có xưa là có dán giấy á, dán giấy, cho nên rồi con ong nó mới bay bay ra, rồi cứ vùi vùi ở trong giấy hoài bay ra không được. Cho nên ngài thấy vậy ngài mới tức tức cảnh, ngài mới gợi lên, nghĩa là thế giới đang thênh thang vậy mà không có chịu chui ra, để vùi đầu trong giấy cũ đến năm nào mới ra được. Thì cái bài kệ là cũng nói lên cái ý đó, nghĩa là cửa không, tức là cửa trống trơn đó, mà cũng là muốn ám chỉ là cửa bát nhã, cửa không nó trống trơn đó, không chịu ra, để mà cứ chui vào trong cửa sổ đó, thì vùi trong cái giấy cũ đó mà vùi hoài đó, thì ngày nào mới ra được. Mình ngày nay thì có cái này hay không? Tâm thể của mình thênh thang rộng lớn thì nó có giới hạn gì ở đâu, nhưng mà lại không chịu nhận ra cái đó để mình sống, lại nhận cái gì? Cái tâm thể thênh thang rộng lớn không chịu nhận cái đó để sống, nhưng mà lại nhận cái thấy biết ở trong đầu trong óc này, nhận cái thấy biết trong đầu trong óc này rồi thu góp ở trong bao nhiêu cái giấy mực đó mà không có dám rời, tự hào trong đó, tự mãn trong đó, tự nhiên bao giờ được sáng. Cũng giống như đây là con ong cứ vùi đầu trong giấy cũ, vùi hoài trong đó, vùi hoài mà ra không được, trong khi cái cửa trống trơn thênh thang đó không chịu bay ra. Đó là cái gọi là cái bệnh mình dễ kẹt, mắc kẹt ở trên cái chữ nghĩa, nghĩa là cứ lo thâu góp mà những cái kiến thức, những cái hiểu biết ở trên cái chữ nghĩa đó, bởi vì cái này thì nó dễ thấy, dễ mau có cái gọi là cái kết quả, cho nên là mình dễ mắc kẹt. Còn cái kia thì nó không có hình tướng gì, ví dụ như nói tâm thể thênh thang mà nó lại không có hình tướng gì hết, thì nhận ra cái đó là có vụ khó. Còn bây giờ gom góp mớ kiến thức đây cái thì thấy khỏe ra, nghĩa là học hỏi mớ kiến thức thì dồn vô đây thì mình thấy là mình được thông minh rồi, cũng làm thầy được khá rồi, được cái bằng cấp nữa, thành ra như vậy dễ mắc kẹt trong đó. Ở đây thì ngài muốn đánh thức mình phải can đảm để mà vượt lên, tức là vượt qua những cái chữ nghĩa, những cái ngôn ngữ đó, để mà soi lại cái gì nó đang hiện hữu ngay nơi chính mình đó, cái đang hiện hữu sáng ngời nơi mình đó, cái đó mới là cái chân thật, cái đó mới là cái chỗ sống mà của chư Phật chư Tổ. Còn mà cứ bám vào trong cái chữ nghĩa là mình tự mình đóng khung ở trong những cái gọi là cái ngôn ngữ chết thôi. Mà nhà thiền muốn đánh thức điều đó, cho nên nhà thiền thường gọi là nhấn mạnh ở chỗ kiến tánh là như thế. Phải kiến tánh mới được. Cũng như Lục Tổ nói là nếu mà Ngũ Tổ mà khi mà khai thị ngày Lục Tổ rồi đó, thì cũng nói là nếu mà người mà không có kiến tánh thì học đạo cũng là vô ích. Nó mạnh như vậy. Học đạo mà chưa có kiến tánh thì cũng lờ mờ rồi cũng mắc kẹt ở trên cái chữ nghĩa, rồi mắc kẹt ở trong cái danh lợi, nó cũng dễ dàng. Ở đây thì mình phải khai thác để cái của báo sẵn ở nơi mình đó, thì cái đó mới là cái quý, Chứ còn mà nếu mà cứ đếm mà của báo của người hoài á, thì rốt cuộc sanh tử cũng hoàn sanh tử à. Khi mà chết thì cái gì chống lại được đó. Cho nên là cái này thì Ngài Quyền Giác, Quyền Giác thì sau này Ngài làm trong bài Chứng Đạo Ca đó, Ngài có cái đoạn, nhớ cái đoạn gì không? Nhập hải tốn xa đồ tự khốn, phải không? À, khước vị Như Lai cổ ha trách, à, sổ tha chân bảo hữu hà ích, tòng lai tắng đắng giác thư hành, đa niên uổng tác không trần khách. À, nghĩa là vào trong biển á, mà đếm cát luống tự nhọc nhằn cho mình thôi, lại còn bị Như Lai luôn vỡ trách nữa. À, Như Lai đâu có khen cái đó, à, phải không? À, rồi sổ tha trăng bảo của hết, tất nhiên là đếm, cứ lo đếm cái của báo của người khác á, thì đếm như vậy có ích gì đâu. À, giống cũng như là làm cái người đếm tiền ở trong ngân hàng thôi, đếm rồi chiều về cũng là trống trơn tay không. À, à, cho nên từ xưa đến từ trước tới giờ á, nghĩa là nó lận đận lao đao á, về rõ được rồi cũng chỉ là những cái công chuông chứ có gì. À, bao nhiêu năm uổng làm cái kẻ khách phong trần lang thang thôi. Cái đó là cái mà nó đáng buồn không? Cái sẵn nơi mình là gọi là cả kho báu đó, không không khai thác nó để mà xài, cứ lo đếm của báu của người rồi lại hài lòng theo đó, không thì như vậy là nó bỏ mất một cái gì nó cao quý. Cho nên ở đây thì Ngài muốn đánh thức ông thầy để mà can đảm để mà nhận ra cái gì đó vượt ngoài cái chữ nghĩa, cái văn tự đó, không? Cho nên rồi khi nghe như vậy đó thì ông thầy mới xếp kinh lại, mới hỏi vậy chứ ông đi hành cước đã gặp được ai mà ta nghe ông trước sau đó, nói năng khác thường. Nghe ta ông đi hành cước gặp được cái người nào mà bây giờ nghe hổm dài nghe ông đó, mấy lần rồi nói chuyện cô khác thường á. Thì sư mới thưa, con nhờ ơn Hòa Thượng Bá Trượng chỉ cho chỗ thôi dứt, nay muốn đền đáp ân đức của thầy. À, thì vị bổn sư á, mới truyền cho đại chúng nhóm họp lại đồng thỉnh sư thuyết pháp. Thì sư lên tòa mới nêu cao môn phong của tổ Bá Trượng, nói bài kệ. À, thì như vậy ở đây, nhưng mà trên cái này á, có cái đoạn này, con nhờ ơn Hòa Thượng Bá Trượng chỉ cho cái chỗ thôi dứt, à, nay muốn đền đáp ơn đức của thầy. À, thì mấy huynh đệ nghe như vậy thì nói cái chỗ thôi dứt, nhưng mà chỗ thôi dứt là chỗ nào? Chỉ cho cái chỗ thôi dứt đó thì cái chỗ thôi dứt chỗ nào? Chỗ nào là cái chỗ thôi dứt? Chỗ nào đâu? Có phải là chính là chỗ tâm vô trụ đó hay không? Chính là cái tâm vô trụ. Nếu mà có chỗ trụ là sao? Có chỗ trụ là có chỗ duyên, duyên là cứ theo chạy mãi là gọi là làm khách lang thang. Cho nên chính cái chỗ tâm vô trụ mà đang hiện hữu nơi mình đó, đó là cái chỗ thôi dứt đó. Mà Ngài Quyền Giác, Ngài ngay vô đầu bài Chứng Đạo Ca đó thì Ngài liền nói sao? Quân bất kiến, mới vô đầu chưa có, nghĩa là chưa có nói hết mà bảo anh thấy chăng, thấy gì vậy? Chưa nói hết mà hỏi ta thấy là thấy gì? Có nói đâu, mới vô đầu chưa gì bảo là anh thấy chăng à, bây giờ thấy gì đâu. Là chỉ cái nó đang hiện hữu đó, cho nên là nó sẵn từ bao giờ đó, cho nên mới vô đầu là Ngài nói là anh thấy chăng liền. Muốn đánh thức cái đó là cái sẵn hằng hữu nơi mình chưa bao giờ mất, không? Cho nên là mối kế đó là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân đó, chính cái đó là không anh thấy chăng, đó là tuyệt học, chỗ đó là cái đó là dứt học vô vi, không có làm, không có tạo tác gì hết, là một cái đạo nhân nhàn đó, thì đó là chỗ thôi dứt đó. Chỗ thôi dứt là chỗ đó. Cho nên mới vô đầu là Ngài nói vậy. Nhiều khi là mình đọc thì mình không có hiểu được cái ý sâu của Ngài, thấy đọc xuông qua, nhưng mà ngay khi Ngài hạ bộ câu đó mà mình là cái người gọi là lanh lại á, thì nhiêu đó đủ rồi đó. Thấy rõ cái hiện hữu rồi thì chỗ đó thôi dứt. Thì đây thì ngài đọc lại cái bài kệ của ngài Tổ Bá Trượng, tức là linh quan độc diệu, quýnh thoát căn trần, thể lộ chân thường, bất câu văn tự, tâm tánh không nhiễm vô nhiễm, bổn tự liên thành, đảng ly vọng duyên, tức như như Phật. Tức là bài kệ mà trước là có học rồi, tức là linh quan riêng chiếu, thoát khỏi căn trần, thể bài chân thường, chẳng kẹt văn tự. Đó là chỗ thôi dứt rõ ràng, phải không? Nó là một cái ánh sáng linh diệu, nó riêng chiếu một mình, không có mà gọi là duyên. Chữ linh quan riêng chiếu này á, nếu mà mình khéo khéo nhận cái hiểu thì chính là cái chỗ mà ông Bàn Quẩn hỏi ngài Ma Tổ, hỏi cái gì? Người chẳng cùng muôn pháp làm bạn. Đó là chính là cái chỗ này, linh quan riêng chiếu à, thì có bạn bè gì đâu, thì có bản để đọc diệu, có bản để đọc chiếu, thì diệu nó cũng là chiếu sáng đó. Thì như vậy thì cái linh quan đó, cái đó là nó không có bạn bè, cho nên mới gọi là thoát khỏi căn trần, không có bạn bè gì hết. Đó là cái thể nó bài cái lý chân thường, không có mắc kẹt ở trong văn tự, tâm tánh mình không nhiễm thì vốn tự viên thành, nó tự sẵn đầy đủ tự bao giờ rồi. Như vậy thì chỉ cần ngay đây lìa vọng duyên thì tức là như như Phật, tức Phật như như. Đó cũng là cái ý nghĩa, cái chỗ thôi dứt. Thì khi mà ngay cái ấy thì bổn sư liền cảm ngộ, mới nói đâu ngờ đến tuổi già này mới được nghe cái việc cùng tột như thế. Ông bổn sư ổng nghe vậy là cái ổng liền cảm ngộ à, không? Còn mình nghe ở đây là lần thứ hai rồi chưa cảm ngộ. Là tại sao vậy? Nghe lần thứ hai rồi, mà có khi là mấy lần rồi nữa. Còn ông bổ sư này sao ông mới nghe có lần cái ông liền cảm ngộ à? Ở đây thì mình mới thấy cái tâm hồn của ông bổ sư này là một ông thầy, nghe không? Thầy đàng hoàng, đệ tử. Mà khi mà nghe nó, nghe cái người đệ tử mà nói những cái câu mà nó khác thường như vậy đó, thì sao? Ông cho nhóm họp đại chúng lại rồi mời lên tòa thuyết pháp đàng hoàng giờ để mà mình nghe nữa, thì có ông thầy nào dễ như vậy không? Thường thường là nhiều khi rồi ông thầy mà cái ngã mạng cao á thì sao, mày đi học được mớ rồi về làm thầy tao á, phải không? Học được mớ rồi làm thầy tao á thì dễ gì mà chịu nghe, phải không? Cho nên ở đây mình mới thấy cái ông thầy này là một ông thầy rất là đáng nể. Chính ông sẵn sàng để mà trút bỏ những cái thành kiến ở trong lòng của mình, không? Bỏ những cái thành kiến hết, biết được nghĩa là để mà muốn tìm hiểu cái chân lý thì thôi. Cho nên rồi cái tâm mà nó cởi mở như vậy đó, không? Cái ngã mà nó được nghĩa là dẹp bớt đi như vậy đó, tức là nó ít có cái chấp ngã nặng như vậy đó, cho nên nó mới dễ tiếp nhận cái đạo lý chân thật. Còn mà cái ngã mà cao rồi mang nặng đó thì bị nó che hết. Thì như vậy đó là một cái kinh nghiệm để cho mình thấy muốn gần đến đạo thì phải dẹp bớt cái ngã. Cái ngã càng nhẹ chừng nào thì càng gần đến đạo chừng ấy. Cho nên có nhiều người có cái hỏi, nghĩa là muốn làm sao mà để cho gần tu hành, gần đạt, gần đến đạo, dễ đạt đạo, nhưng mà hỏi thì muốn gần đến đạo, dễ đạt đạo, nhưng mà cái ngã thì lại cứ chấp sâu chấp nặng. Cho nên là mình hiểu kỹ thì chỉ cần dẹp bớt cái ngã, nghĩa là hạ thấp cái ngã chừng nào thì mình gần đến đạo chừng ấy, và tu hành nó dễ dàng đạt đạo chừng ấy vậy đó. Còn nặng cái ngã thì nói cái gì rồi thì cũng bị nó che. Đó là cái mình phải kinh nghiệm. Đó là qua một cái bài.